đều tại vầng trăng gây họa. Chương 69, góc truyện audio.com. Chu Tự Hằng đã đến Bắc Kinh bằng cách nào? Cách thức này, đến chính cậu cũng chưa từng nghĩ tới. Trong lớp học không có minh nguyệt, thế giới của Chu Tự Hằng cũng theo đó mà mất đi một vầng trăng sáng. Chỗ ngồi sau xe đạp của cậu trống không, mỗi sáng sớm, minh nguyệt không còn ở đằng sau líu ríu nói chuyện trên trời dưới biển với cậu nữa, cũng không được nghe thấy giọng cô bé lẩm bẩm đọc thuộc thơ, mỗi tối lại không được nghe cô bé hát hai chân thảnh thơi đung đưa trước sau. Rất nhanh, tuyết ở Nam Thành cũng đã rơi, từng bông tuyết nhỏ chỉ lớn hơn móng tay cái một chút, giơ tay đón lấy cảm giác như có một nhúm lông tơ chạm vào, mùa đông ở Nam Thành không đến mức quá lạnh, ít ra thì vẫn còn ấm hơn ở Bắc Kinh nhiều. Chắc chắn là Minh Nguyệt sẽ mặc kín mít như con gấu cho mà xem. Chu Tự Hằng nghĩ vậy, vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Buổi sáng Minh Nguyệt có uống sữa đậu nành nóng hổi không? Buổi tối có được uống sữa đu đủ thơm ngọt không? Có được ăn ngon không? Lúc đi đường liệu có vì không nhìn thấy đường mà ngã vào đống tuyết? Cậu có rất nhiều nỗi băn khoăn và lo lắng dành cho Minh Nguyệt. Mà nghĩ nhiều quá thì đâm ra loạn. Chu Tự Hằng nhận được tin nhắn từ Minh Nguyệt, cô bé rất vui mừng vì đã vượt qua vòng sơ loại, nhưng lại lo lắng cho lần thi tiếp theo. Như thể quay lại mấy năm trước lần đầu tiên cô bé tham gia một cuộc thi lớn, một mặt thì phấn khích vui vẻ, mặt khác lại căng thẳng âu lo. Chu Tự Hằng rất muốn đến xem Minh Nguyệt thi. Nhưng vì phía Bắc tuyết rơi quá lớn nên nhiều chuyến bay đã bị cắt giảm, thêm nữa vì đang dịp cuối năm nên số người hồi hương cũng tăng mạnh, làm cậu không thể đặt kịp vé máy bay, thậm chí cả vé tàu hỏa cũng không có. Mà cũng vì cuối năm bận rộn, Chu Sung phải đi công tác xa cho nên không thể giúp được gì cho cậu. Tất cả mọi phương tiện đi lại đều không có, Chu Tự Hằng thậm chí còn ước rằng mình có thể biến thành tiên cá bơi qua đại dương để đến với Minh Nguyệt. Dù có mệt đến đứt cả đuôi cũng không sao. Tôi phải đi Bắc Kinh để dự hội nghị, cậu có thể đi cùng nếu muốn. Tô Chi Song nói cho Chu Tự Hằng biết, cô đã đưa cho cậu rất nhiều tài liệu học tập mới, so với Chu Sung không biết gì về giáo dục thì Tô Chi Song có kinh nghiệm về mặt này hơn. Chu Sung cảm thấy Chu Tự Hằng học hành quá vất vả, thậm chí còn khuyên con trai từ bỏ, nhưng Tô Chi Song thì vẫn rất kiên định. Cảm giác của Chu Tự Hằng đối với Tô Chi Song thật sự rất phức tạp. Giờ phút ấy, sự vui sướng trong lòng khiến cho cậu muốn nhảy cẫng lên mà reo hò. Đi ô tô có thể sẽ mất cả đêm, hơi mệt đấy. Tô Chi Song nhắc nhở trước, Chu Tự Hằng không ngại vấn đề này, ngay chiều hôm đó cậu đã thu xếp xong hành lý, xin nghỉ học rồi cùng lên đường với Tô Chi Song. Xe lắc lư cả một đêm, phóng như bay trên đường cao tốc, Chu Tự Hằng ngồi co rúm ở ghế sau, ngủ chập chờn, trong giấc mơ hình như có một ai đó đã đắp chăn cho cậu. Đến khi tỉnh dậy thì xe đã đến Bắc Kinh, những bông tuyết to bằng lòng bàn tay rơi xuống, khắp nơi đều chỉ là một màu trắng. Tô Chi Song dường như cả đêm không ngủ, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, chỉ có búi tóc là hơi rời rạc. Có phải cô đã đắp chăn cho tôi không? Nhưng một câu kia Chu Tự Hằng không thể nói ra thành lời. Cuối cùng cậu chọn cách im lặng cho đến khi xe dừng lại ở trước cổng học viện Múa Bắc Kinh. Xuống xe Chu Tự Hằng vội vã nhìn xung quanh, cần que phát sáng đúng. Góc truyện audio.com, không, Tô Chi Song đứng cách cậu một mét hỏi. Chu Tự Hằng ngạc nhiên quay đầu lại. Tô Chi Song lấy từ trong xe ra hai cái que phát sáng màu xanh dương rồi đưa cho cậu. Chu Tự Hằng mím môi, không đưa tay ra nhận. Tô Chi Song trực tiếp đặt vào tay cậu, nói. Thật ra đây là cái que phát sáng mà cậu đã phát cho tôi, bây giờ coi như tôi trả lại cậu. Lúc nào cơ, ở Nam Thành, trong cuộc thi múa của thành phố. Tô Chi Song đáp, khi đó cậu và Minh Nguyệt vẫn còn rất nhỏ. Vậy tức là, lần đầu tiên Trần Tu Tề gặp Minh Nguyệt cũng là ở cuộc thi múa đó. Chu Tự Hằng đã kịp nhận ra, còn ở Anh Quốc là lần thứ hai. Cậu không hề có ý muốn chất vấn, chỉ bình tĩnh nói ra, ngồi trên xe cả đêm mà nét mặt cậu không tỏ ra mệt mỏi chút nào, có lẽ vì tập trung học hành nên cậu đã quen với việc ngủ ít, hoặc cũng có thể là do tuổi còn trẻ nên thể lực tốt. Tô Chi Song nhìn đôi mắt sáng của cậu, gật đầu đáp. Ừ, Chu Tự Hằng để hai cái que phát sáng vào túi áo khoác đen của mình, yên lặng một lát rồi nói. Cảm ơn, tấm biển hiệu của Học viện Múa Bắc Kinh có màu vàng kim lấp lánh, dưới đường là những lớp tuyết đọng, các vị phụ huynh đang đứng xếp hàng dài chờ ở cửa ra. Chu Tự Hằng đi đến gần thì nhìn thấy Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý, hai người là một cặp vợ chồng rất đẹp đôi, đứng trong đám đông vô cùng nổi bật. Chu Tự Hằng nhìn hai người, trong lòng thầm tưởng tượng đến mình và Minh Nguyệt trong tương lai. Thấy Chu Tự Hằng đến, hai người cực kỳ ngạc nhiên, Minh Đại Xuyên thì không tỏ ra vui vẻ lắm, Giang Song Lý thì nói thứ tự và ước chừng thời gian Minh Nguyệt thi cho cậu biết. Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý hồi hộp chờ đợi, Chu Tự Hằng cũng đợi một lúc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tuyết trên đường mới vừa được dọn dẹp nay đã lại trồng thêm một lớp dày. Chu Tự Hằng không muốn chờ đợi vô ích như vậy nữa. Cậu có một gương mặt rất đẹp trai, lại có kỹ năng trèo tường được luyện suốt mấy năm trời đi học nên lúc vào trường bị người ta nhầm là thí sinh. Sau khi được mấy sinh viên trong trường chỉ đường, cậu đã nhanh chóng tìm được phòng thi, nhưng lúc này Minh Nguyệt đã vào bên trong rồi. Phòng thi ở tầng 1 không vào được bên trong, nhưng ở ngoài cửa sổ phòng là một mảnh đất trống. Xuyên qua lớp kính mờ cậu có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong, cũng có thể nghe được chút âm thanh. Trong những âm thanh đó, dễ nghe nhất chính là tiếng cửa sổ được mở ra, tiếp đó là tiếng Minh Nguyệt nói Lương Sơn Bá chúc anh đài ạ. Cậu nhìn qua cửa sổ trông thấy một mỹ nhân đang mặc hồng y đứng bên trong. Vì khoảng cách không quá xa nên Chu Tự Hằng có thể nhìn rõ mặt mũi Minh Nguyệt, không giống gương mặt mộc thường ngày. Hôm nay cô bé trang điểm nhẹ, cặp lông mày đen hơn, đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài được dùng dây để buộc lên. Chu Tự Hằng biết là Minh Nguyệt rất xinh đẹp, nhưng giờ phút này, kể cả là một họa sĩ có bút pháp thần kỳ đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể khắc họa được 1/10 sự quyến rũ trên gương mặt của cô bé lúc này. Cậu bắt đầu vẫy thật mạnh que phát sáng trong tay lên. Ánh sáng màu lam không hề bắt mắt vào ban ngày, nhưng cũng khiến cho Minh Nguyệt cảm thấy an tâm khi nhìn vào. Cảnh tượng này giống hệt như mấy năm trước khi cô bé lần đầu tiên đi thi múa, dưới sân khấu chỉ là một màu đen, nhưng ngay sau đó đã chuyển thành biển xanh rực rỡ. Chu Tự Hằng thì đứng ngay giữa, huýt sáo một cái, động viên cô bé cố gắng. Góc truyện audio.com, lên, mà bây giờ thì không có biển xanh, cũng không có tiếng hô cổ vũ, nhưng chỉ cần một mình cậu đứng ở đó, giữa trời tuyết rơi, dường như cũng có thể hội tụ được tất cả ánh sáng. Có hay không một người như thế, một người mà chỉ cần được nhìn thấy một chút hình bóng của người ấy nương theo ánh đèn là bạn sẽ lập tức cảm thấy an tâm. Bất luận là 5 năm trước hay 5 năm sau, đối với Minh Nguyệt mà nói thì Chu Tự Hằng vẫn luôn luôn là một người như vậy. Cậu là ánh mặt trời ở Nam Thành, sáng tỏ mà tinh khôi, in đậm trong trái tim của Minh Nguyệt. Từ quá khứ cho đến hiện tại, từ Nam Thành đến Bắc Kinh, vượt qua một quãng thời gian dài, băng qua không gian cách trở tất cả chỉ vì Minh Nguyệt. Mà ánh đèn xanh lam phát ra từ que phát sáng kia cũng chỉ dùng để cổ vũ cho một mình cô bé mà thôi. Khúc nhạc dạo đầu vang lên, căn phòng một ngạt vì mở cửa sổ nên đã trở nên dễ chịu và sáng hơn nhiều, Minh Nguyệt không còn cảm thấy lạnh và cứng tay chân nữa, lúc này máu nóng đang chảy dọc toàn thân của cô bé. Minh Nguyệt muốn dùng cơ thể của mình để bày tỏ tình cảm, nỗi tương tư cùng niềm hạnh phúc khi hóa thành bươm bướm. Quan trọng hơn là cô bé muốn biểu diễn thật tốt cho Chu Tự Hằng xem. Chu Tự Hằng đã từng xem Minh Nguyệt tập bài này rồi, nhưng bây giờ khi nhìn từ bên ngoài cửa sổ cậu có thể cảm nhận được tình cảm của cô bé toát ra từ những động tác múa. Cậu không hiểu lắm về múa, nhưng cậu cảm thấy Minh Nguyệt đang làm rất tốt. Thật sự bây giờ cậu rất muốn huýt sáo một cái rồi nhảy qua cửa sổ mà vào, để được nhìn cô bé với khoảng cách gần hơn nữa. Nhưng Chu Tự Hằng không dám phá rối phần biểu diễn của Minh Nguyệt, cô bé đang ngẩng cao đầu tay áo phất qua lại, bộ váy múa màu đỏ rực rỡ làm cô bé như hóa thân thành một con bươm bướm thật sự, vô cùng chói sáng và nổi bật. Chu Tự Hằng không nhịn được mà sờ rúng tóc vểnh lên trên đầu, nhưng tóc thì chưa sờ tới mà chỉ thấy đầy tuyết thôi. 3 phút trình diễn tự do trôi qua rất nhanh, đến phần thi vấn đáp thì càng thuận lợi hơn. Cô giáo dịu dàng khen ngợi Minh Nguyệt, điệu múa rất chân tình, làm lay động lòng người. Kết quả sẽ được công bố vào 3 ngày sau, nhưng có lời nhận xét kia của cô giáo thì chắc là thành tích cũng sẽ không quá tệ. Đi ra khỏi địa điểm thi, Chu Tự Hằng kéo khóa áo lông của Minh Nguyệt lên mức cao nhất, lại giúp cô bé đội mũ vào. Cậu cẩn thận chu đáo như vậy cũng chỉ vì sợ Minh Nguyệt bị lạnh cóng mà thôi, nhưng thật ra lúc này cô bé cảm thấy khá ấm, 3 phút đồng hồ thi múa thậm chí còn làm cô bé hơi toát mồ hôi, mặt đỏ hồng lên. Chu Tự Hằng và cô bé tựa như hai thái cực đối lập nhau vậy. Cậu đứng dưới trời tuyết quá lâu, lại không che ô tuyết trên tóc tuy đã được cậu phủi đi một chút rồi, nhưng các mảnh tuyết nhỏ thì vẫn ngoan cố bám trụ vào tóc, sau đó tan ra thành nước. Minh Nguyệt kiễng chân lên, giúp cậu lấy tuyết bám trên lông mi xuống. Chu Tự Hằng không nhắm mắt cứ thế ngẩn người nhìn Minh Nguyệt, sau lại sung sướng thỏa mãn cười khúc khích. Anh không lạnh à? Minh Nguyệt dịu dàng nói, giọng điệu còn hơi tỏ vẻ làm nũng và không vui. Cô bé tháo khăn đang quàng trên cổ cậu xuống, phủi sạch tuyết đi rồi mới giúp cậu đeo vào lại. Không lạnh, Chu Tự Hằng đáp rất nhanh, lại bổ sung thêm, nhìn thấy em là anh sẽ không thấy lạnh nữa. Mấy câu này các đôi tình nhân hầu như đều nói thường xuyên, nhưng Minh Nguyệt vẫn cảm thấy ngọt đến tận. Góc truyện audio.com, tâm can, cô bé kiễng chân hôn lên má Chu Tự Hằng một cái. Chu Tự Hằng mở ô của Minh Nguyệt ra, tay còn lại ôm lấy người cô bé, cùng nhau đi ra ngoài trường thi. Chiếc ô rất lớn, có thể che cho cả hai người, nhưng vì vóc dáng cao to nên cậu hơi cúi người xuống để cân bằng với chiều cao của Minh Nguyệt. Hôm nay trường không nghỉ mà, Minh Nguyệt được Chu Tự Hằng nắm chặt tay, nói, anh xin nghỉ, Chu Tự Hằng nói, nhưng vé máy bay làm gì có. Minh Nguyệt lại nói tiếp, lần này thì Chu Tự Hằng không thể trả lời ngay được, cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong của Minh Nguyệt cậu đành phải thành thật khai báo. Mặt của cậu hơi tái đi vì lạnh, ngũ quan tựa như một viên ngọc được tạo hình, từng đường nét đều vô cùng chỉn chu và tỉ mỉ, ánh mắt vẫn sâu và sáng như cũ, cặp lông mày cương nghị không hề thay đổi. Minh Nguyệt không thể tưởng tượng nổi là Chu Tự Hằng lại ngồi xe cả đêm để đến được đây. Có đáng không? Minh Nguyệt lẩm bẩm, cô bé dựa đầu vào ngực Chu Tự Hằng, lắng nghe nhịp tim của cậu, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cậu. Đáng chứ, Chu Tự Hằng nói như đinh đóng cột, cậu ôm mặt Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi bỗng huýt sáo một cái, rúm tóc trên đầu vểnh lên, nói. Vì vợ xinh đẹp của anh, làm cái gì cũng đáng hết. Cậu có thể kiêu ngạo như ánh mặt trời, cũng có thể dịu dàng như những vì sao. Bắc Kinh tuyết vẫn rơi dày, nhưng chiếc ô màu đen kia, dường như trong nháy mắt đã đâm chồi nảy lộc tỏa ra muôn vàn sắc thái rực rỡ vô tận. Cách chương.